Trương Tiểu Phàm nhìn từ trên bờ, chỉ thấy từng giọt nước trong suốt như trân châu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đổ lên tóc vai của người con gái xinh đẹp kia, rơi trên má, trên áo nàng. Những giọt nước trong văng vắt theo những lọn tóc đen óng của cô lăn lăn xuống, chậm chậm chảy qua làn da trắng như tuyết, thẳng phất như gò má xinh đẹp của cô cũng trở nên trong suốt. Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nhìn như si ngốc, chỉ thấy tiếng nước chảy róc rách bỗng trở nên xa xăm. Trong mắt hắn chỉ còn người con gái thanh lệ đang đứng trong nước, như một đóa phù dung mọc từ nước mà ra, đẹp đến nao lòng. Ánh phản chiếu của bảy khối đá đỏ chậm chậm hiện trở lại, như hình một bàn tay yên ả nổi trên mặt nước. Bích Dao nhìn và xác định vị trí, rồi thong thả giơ tay mặt tại đúng vị trí của bàn tay đó, áp tay mình xuống. Cánh tay ngọc của cô xuyên qua sóng nước ôn nhu đi xuống dưới. Ánh vạn chiếu của đá đỏ trong nước âm u lay động, sóng trên mặt nước sáng lấp lánh, không biết là phản xạ ánh sáng đó hay sao. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng tỏa sáng. Hồ nước rất nông, Bích Dao nhanh chóng chạm đáy. Có một lớp cát mỏng manh nằm phơi tại đó. Lúc chạm tay, Bích Dao liền có cảm giác ở dưới năm ngón tay mình có cái gì đó nhô lên, chính xác là ở năm đầu ngón tay. Nàng trong lòng vui sướng, dùng tay gạt khẽ. Quả nhiên bên dưới lớp cát có năm khối đá nhỏ ẩn ẩn hiện hiện sắc hồng. Bích Dao không suy nghĩ nhiều, năm ngón tay dụng lực ấn xuống, rồi ngẩng đầu nhìn. Không có một chút động tĩnh nào. Nét hoan hỉ trên mặt Bích Dao ngưng lại. Ánh mắt cô gặp phải Trương Tiểu Phàm trên bờ trong một khắc, rồi quay đi. Trương Tiểu Phàm định nói với cô vài câu an ủi, đột nhiên thấy Bích Dao dường như nghĩ ra điều gì đó, ngưng thần nhìn mặt nước. Riêng tại hai điểm phụ cận của ánh phản chiếu của đá đỏ mà tra xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy hai khối đá nhỏ nữa xuất hiện. Cô như vội vã hơn, cẩn thận dùng tay trái chậm chậm đặt xuống. Trong một thoáng, Trương Tiểu Phàm và Bích Dao đều nghĩ chắc là thất bại rồi. Trong động thảy đều yên lặng, trừ tiếng nước chảy ra không hề có một thanh âm nào khác. Tuy nhiên họ chờ một cách dài thăm thẳm, sau đó tai nghe một âm thanh cách cách nặng nề vang lên trong động. Bích Gia và Trương Tiểu Phàm đồng thời nhìn, chỉ thấy phía sau thác nước vốn không hề có tì vết nào, chỉ là một vách đá vô cùng cứng rắn. Đột nhiên một khối đá thụt lùi vào trong, tuy chậm nhưng cuối cùng cũng làm lộ ra một cửa động. Trương Tiểu Phàm ngây người nhìn bí động khai mở, vừa cảm thấy kích động vừa úy kỵ, nhưng trong thâm tâm phảng phất một điều chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn cũng có phần hiếu kỳ, trọng địa 800 năm của ma giáo này thật ra có gì bên trong. Bích Dao chậm chậm bước lên bờ, dừng lại bên cạnh hắn, song mắt lưu động, nét cười rực rỡ. Trương Tiểu Phàm nhìn cô một cái, thấy cô da trắng như tuyết, thanh lệ vô song. Trên gò má vẫn còn những giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lăn lăn rơi xuống, tựa hồ hắn nhận một cú đánh vào lòng. Hắn rùng mình không dám nhìn lần nữa, quay đầu đi nơi khác, trầm giọng: "Chúc mừng cô." Bích Giao có vẻ hơi giật mình, nhưng trong ánh mắt vui vẻ không hề giảm đi, thanh âm đã trở nên mấy phần ôn nhu: "Tất cả là nhờ sự tinh tế của ngươi." Trương Tử Phàm không hiểu tại sao, miệng cứng lại, trên má lại nóng lên, bước sang bên một bước, vội thức đánh xa cô. "Cô không đến xem thử à?" Bích Giao nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm: "Hình như ngươi sợ ta à?" Trương Tử Phàm tức khắc vai rung lên như dây đàn, nói: "Không hề, không hề." Bích Giao nhìn hắn một thoáng, gật gật đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười, bảo: "Vậy chúng ta cùng vào chứ?" Trương Tử Phàm giật mình, hơi do dự đoạn thốt: "Không, không tốt. Đó là nơi chốn của ma giáo, sao ngươi muốn ta?" Bích Giao hừ một tiếng nói: "Nếu quả nhiên trong đó có đường ra, ngươi có chắc không muốn vào không?" Trương Tử Phàm ngây ra, gãi gãi đầu rồi nói: "Nếu vậy thì chúng ta đi." Bích Giao lại cười, gật gật đầu, kế đến lại bước xuống nước, đi qua thác nước vào trong cái động đó. Trương Tử Phàm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn theo gót cô. Đó là một đường hầm sâu vào tối, số vật phát quang trên thành đường hầm so với trên vách động bên ngoài rõ ràng ít hơn. Tuy nhiên vẫn miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng lại hôn ám phi thường. Trương Tử Phàm và Bích Giao bước đi hết sức cẩn thận. Xét cho cùng, 800 năm rồi, lần đầu tiên có người đặt chân đến đây. Ai biết được lão quái vật của Luyện Huyết Đường có lưu lại cấm chế lợi hại nào không? Nhưng con đường này trái lại hết sức bình yên, không hề có gì phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là thông đạo khá khúc chiết, lại dài và sâu, thêm nữa hơi hơi hướng lên. Trương Tiệm Phàm tính sơ trong bụng, chỉ sợ hắn với Bích Giao hai người đã đi sâu vào trong lòng núi. Hắn vừa nghĩ, Bích Giao đang đi trước đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói: "Đến đây." Trương Tiểu Phàm tim đập mạnh, nhìn về trước, chỉ thấy tại đầu đường hầm phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra. Ở đó mờ mờ thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bích Giao bước lên trước tiên, bước về phía đó. Từ từ tiếp cận, hai người rồi cũng nhìn rõ tình trạng trong thạch thất. Toàn bộ thạch thất hình tròn, đường hầm đi vào ngay chính giữa. Nhưng ở phía đối diện của nó cũng có một đường hầm nữa kéo dài ra. Có vẻ như đây không phải là điểm cuối duy nhất. Bên trái thạch thất đặt hai pho tượng đá khổng lồ. Một pho mặt mũi hiền từ, miệng mỉm cười. Y phục trên người được khắc như đang bị gió tung bay, sống động như thật, giống như là tượng Quan Âm Bồ Tát của Phật môn. Pho tượng kia lại hoàn toàn khác biệt, hung ác dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, thậm chí tại khóe miệng có khắc một vệt máu nhỏ chảy xuống, làm người nhìn phải run sợ. Ngoài ra, trước mặt hai pho tượng đó còn có một cái bàn thờ đá, bên trên có một bát nhang, bên cạnh đặt khá nhiều bao nhang và nến, đều đã bị phủ đầy bụi trần. Ước đoán từ 800 năm nay không hề có chút hương hỏa. Về phía đầu kia của thạch thất chỉ có một cái bồ đoàn đặt tùy tiện trên mặt đất, không có gì khác nữa. Trong mắt Trương Tiểu Phàm, đây quả là một chỗ lạ lùng. nhưng thấy Bích Giao thần sắc trình trọng, bước đến nhấc bộ đoàn lên, rủ cho sạch bụi, rồi mang đến đặt trước thạch tượng. Sau đó, cầm nhang nến trên mặt bàn thờ, dùng đá lửa của cô mà đốt lên, cắm vào bát nhang, rồi quay về trước bộ đoàn, nét mặt cung kính quỳ xuống. Trong thạch thất, lại thấy khói nhẹ từ từ bốc lên. Cô thì rập đầu dưới đất. Trương Tiểu Phàm đứng sau lưng cô, nghe giọng cô vang vọng trong thạch thất: U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, Thánh Giáo Tứ Thập Tam Đại Đệ Tử Bích Giao thành tâm bái kiến. Thánh Giáo gặp nạn, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng can đảm trung thành vì hưng Thánh Giáo, kế thừa đời trước. Chỉ mong Thánh Mẫu Minh Vương rủ lòng thương xót chúng sinh, ban cho phúc thần tái hưng Thánh Giáo, độ họa chúng sanh, cùng lên cõi trường sanh bất tử, cực lạc hoan hỷ. Trương Tiểu Phàm nghĩ một chút, liền thấy minh bạch. Hai pho thần tượng đó chắc là tà thần mà những người trong ma giáo thờ cúng. Không khỏi cười lạnh, quay đầu không thèm nhìn nữa. Đến đây là hết chương 42. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 43. Trù Tiền. Tác giả Tiêu Lĩnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 43. Thiên Thư. Chỉ thấy Bích Giao vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt cung kính, cúi đầu lại ba cái, rồi đứng dậy, ngó Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động, mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nói: Đi thôi. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận. Thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà thần ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo huấn của sư trưởng chi phái mình, thần sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại, khe khẽ gật đầu nói: Được. Bích Giao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía sau bên trong tiến bước. Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa, lại tiến vào một nơi rộng rãi. Thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài. Thạch thất này đã được tu sửa lại và là một sơn động, có những quái thạch như cái chuông cao cho phó. Trong động, các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường. Trước mặt hai người, nơi cửa động, tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc 10 chữ lớn như rồng bay phượng múa: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Mười chữ lớn ấy, mỗi chữ dường như cao bằng nửa người, bút ý vụng về, bút thế mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như rắn, nổi hẳn lên trên mặt bia, thế như chế nhạo trời xanh. Trương Tiểu Phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì, thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ, bỗng cảm thấy đầu óc mê man, toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, vội vàng định thần. Thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm bia, hoàn toàn bất động. Chỉ là quỷ khí ấy quả thật ghê gớm. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh hãi, nhìn thấy Bích Dao đã đi vòng qua tấm bia, tiến về phía sau bên trong sơn động, liền cùng đi theo. Vòng qua tấm bia, chỉ thấy phía đằng sau, tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thái kỳ quái. Hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm, Bích Dao đi phía trước, đột ngột dừng lại, thất thanh kêu lên kinh hãi. Và gần như ngay lúc đó, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, thiêu hỏa cô bản thân dùng để bó cánh tay đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị. Đặc biệt là hạt châu gắn ở đầu thanh thiêu hỏa côn. Hơn nữa, thanh quang phát ra lại không giống với thường ngày. Thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hòa, giống như gặp lại người bạn già. Một người quen lâu năm, đã nhiều năm nay không gặp, tỏ ra tình cảm nhớ nhung, trìu mến bất tận. Trương Tiểu Phàm bối rối, đưa mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của Bích Dao, hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến Bích Dao kinh hãi. Ở cuối động có một bức thạch bích bóng loáng. Hai bên thạch bích, mỗi bên có một đường hầm, không biết là thông đến tận chỗ nào. Thế nhưng phía dưới thạch bích là một phiến đá phẳng màu xanh. Trên mặt có một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi ở đó. Và hạt châu trên thiên hỏa côn lúc này liền hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Bích Dao đứng trước mặt, không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của Trương Tiểu Phàm và sự biến hóa của thiên hỏa côn trên tay hắn. Sau khi nỗi kinh sợ ban đầu qua đi, nàng tức tốc trấn định trở lại. Xét cho cùng, nàng là người trong ma giáo, lại há có thể sợ một bộ xương khô. Lập tức đi đến phía trước xem xét kỹ lưỡng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy điều gì khác thường. Quay hẳn đầu lại cười, nói với Trương Tiểu Phàm: có lẽ đây đúng là quần áo của Hắc Tâm lão ma uy chấn thiên hạ 800 năm về trước. Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối với người trong ma giáo không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng nói: chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có đường nào thoát ra hay không. Bích Dao lườm hắn một cái, mỉm cười nói: cần thì ngươi tự mình tìm đi. Trương Tiểu Phàm ngẩng người ra, mặt hơi vênh lên, hừ một tiếng, bất giác quay mình lại, rồi hướng về đường hầm bên trái tiến bước. Đi chưa được hai bước, hắn thầm lắc đầu đối với bản thân. Chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh đối với nữ nhân ma giáo ấy như vậy. Vừa mới bị kích động đã phản ứng mạnh như vậy. Chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo, trong mắt đang cười dễ cợt cũng không biết chừng. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đã cất bước đi rồi thì không thể quay đầu trở lại. Đi được vài bước, phía sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Bích Dao không đi theo. Trương Tiểu Phàm không biết làm sao, trong lòng dường như có chút gì mất mát, nhưng tức thì thầm mắng mình một tiếng: không phải nhọc sức. Lấy lại tinh thần, thận trọng tiến vào phía sâu bên trong đường hầm ấy. Đường hầm Trương Tiểu Phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài. Thế nhưng quả là u thâm tĩnh mịch hơn nhiều. Nhìn xa xa phía sâu bên trong, phần lớn là một bầu hôn ám. Hơn nữa, đường đi dường như cũng khá dài. Không thể tưởng được, năm đó đám người của Ma giáo liễu huyết đường ấy, làm thế nào lại gây dựng được công trình lớn đến như vậy. Đi được một lúc, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện trước mặt dần dần sáng lên. Hắn trong lòng vui mừng, gia tăng cước bộ tiến lên phía trước. Chỉ thấy phía trước, ở cuối con đường, phát ra vầng ánh sáng nhu hòa. Trong bóng tối vô cùng sáng sủa, giống như cái chạm tay ôn nhu cám dỗ con người ta. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, bước vào bên trong vầng sáng ấy. Bích Giao nhìn thấy thân ảnh của Trương Tiểu Phàm biến mất bên trong đường hầm đó, kinh hãi một chút, sắc mặt trầm xuống. Phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong Ma giáo. Bản thân từ bé đã như một công chúa, chẳng có người nào dám trái ý nàng. Không ngờ hôm nay tại tuyệt địa này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo, tuổi thì không cao nhưng gan lại không nhỏ, khiến nàng không thể không nổi giận. Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sao khi ở chung với Bích Giao liền vai nhau gian chát? Ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ hắn bản thân cũng chẳng thể nói rõ được. Những chuyện đó Bích Giao tự nhiên không biết được, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm năm lần bảy lượt xung đột với mình, trong lòng rất ư là khó chịu. Thế nhưng trước mắt cả hai người đang lâm vào tuyệt địa, cũng không tiện động thủ giáo huấn tên tiểu tử này. Hừ một tiếng, ghi vào trong lòng. Tuy vậy, bảo Bích Giao dẹp bỏ tự ái đi theo Trương Tiểu Phàm thì tuyệt nhiên là không thể. Chỉ thấy nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì, xoay mình rồi tiến vào đường hầm phía bên phải. Đi được mấy bước, Bích Giao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hầm bên ngoài là mấy. Thế nhưng ánh sáng do thạch bích hai bên phát ra thì yếu ớt hơn một chút, đường hầm dường như có chút hôn ám. Tuy nhiên cũng may đường hầm này không quá dài, Bích Giao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm. Một lần nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này kích thước vừa phải, một bên có đặt rất nhiều những cái giá, nhưng bên kia chỉ có một đống chồng chất, phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao, kiếm, thương, đại đa số đều gãy nát không dùng được. Phía trên có một chiếc rìu lớn được quẳng tùy ý, trông khá lạ thường, toàn thân dỉ xét và vẫn còn nguyên vẹn, xem ra hình như được đúc hoàn toàn bằng sắt. Bích Giao nhìn qua rồi chẳng có chút hứng thú, quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá, kiểm tra sơ qua một lượt. Trên khuôn mặt ban đầu lộ vẻ rất vui mừng, thế nhưng chỉ một lát sau lại không ngăn được chuyển thành thế thất vọng. Chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn, phía trên có mấy chữ đã mờ từ lâu, thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ, khiến người ta thấy kích động trong lòng. Đó là Ngũ Nhạc Thần Kích, Quan Ngược Sách, Lý Nhân Trì. Bích Giao từ nhỏ đã ở Ma giáo, hơn nữa phụ thân là một kỳ tài thông kim bát cổ, gia học uyên bác, tự nhiên biết mấy thứ đó đều là bí bảo pháp khí thuộc hàng nhất đẳng lưu truyền trong Ma giáo. Tại sao lại cảm thấy không vui? Đáng tiếc, trên những cái giá ấy tất cả đều trống rỗng, có nhãn mà không có vật, một nỗi sự hoang hỷ hảo. Nàng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn cầu may. Xem xét cẩn thận từng chiếc giá ấy, chỉ thấy cái nào cái nấy trống rỗng như nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, có lẽ trời cao không phụ lòng người, không ngờ trên ô cuối cùng nàng phát hiện thấy có đặt một hộp sắt nhỏ. Tuy nhiên cái giá đó lại không có nhãn, nên cũng chẳng biết bên trong là vật gì. Bích Dao trong lòng vui sướng, thận trọng đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp đó. Chỉ cảm thấy nó cầm khá nặng, khe khẽ lắc thử vài cái nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Bích Dao hơi chút trầm ngâm, liền đặt chiếc hộp ấy xuống đất, hít sâu một hơi, ngưng thần giới bị, hũ thổ vung lên. Lập tức trong thạch thất bừng lên ánh sáng màu trắng, một đóa hoa như ngọc hiện ra trong không trung, đồng thời tỏa ra một mùi u hương thoang thoảng. Bích Dao thần sắc nghiêm nghị, hữu thổ phất ra. Đóa hoa nhỏ đang lơ lửng trên không, quang mang đại thịnh, bay đến phía trên chiếc hộp sắt ấy. Quang mang màu trắng bao trùm toàn bộ chiếc hộp sắt. Sau đó, Bích Dao hết sức thận trọng, đưa tay ra mở chiếc hộp sắt. Tay vừa chạm vào chiếc hộp, Bích Dao liền cảm thấy chiếc hộp ấy dường như không bị khóa. Nàng nhíu mày, trong mắt vô cùng cảnh giác, bấm chặt vào khe hở, nghiến răng mở chiếc hộp sắt ra. Chỉ nghe thấy một tiếng cách khẽ vang lên, vẫn chưa trông thấy rõ vật gì bên trong chiếc hộp sắt, một luồng hắc khí xông ra. Bích Dao khuôn mặt biến sắc, gần giống như điện giật, ngã lăn ra. Nhưng đóa hoa nhỏ màu trắng phía bên trên chiếc hộp sắt tức thì lao xuống, hắc khí ngay tức khắc bị bạch quang bao phủ, kích động mấy lần, tuy nhiên không thể thoát ra được. Giây lát sau thì thấy hắc khí dần dần co lại, và đóa hoa trắng nhỏ như ngọc ấy dần dần chuyển thành màu đen. Không ngờ nó đã hút lấy hắc khí ấy. Ngay sau khi hắc khí hoàn toàn tiêu tán, Bích Dao đợi một lát rồi mới tiến lại. Nàng ngưng thần nhìn về hướng đóa hoa nhỏ của mình. Nó vốn dĩ là kỳ bảo, thương tâm kỳ hoa, do phụ thân nàng phí bao nhiêu tâm huyết chế tạo riêng cho nàng. Lúc này, cánh hoa vốn như bạch ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trông có đến mấy phần hung dữ. Bích Dao mặt mày biến sắc, nói nhỏ: "Cổ thi độc, hắc tâm lão này thật là tim đen nên mới luyện ra thứ quỷ quái này." Nàng vừa thấp giọng trù rủa ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân, vừa nhìn vào trong chiếc hộp sắt. Lồng hộp đơn sơ, chỉ chứa đúng một vật, làm cái chuông nhỏ vẫn còn nguyên vẹn như thứ dùng cho cúng bái, chỉ là vàng óng một màu. Bích Dao ngây người ra, không tưởng rằng bên trong chiếc hộp sắt này thiết kế chất kịch độc hiếm có là cổ thi độc, chỉ để bảo vệ cái chuông nhỏ kia. Nàng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì quái lạ, trầm ngâm một lúc rồi từ từ đưa tay cầm lấy cái chuông nhỏ kia lên. Đinh đang, một âm thanh trong trẻo vang lên như vọng ra từ lòng người, vang vọng khắp nơi ở trong thạch thất bí mật và yên tĩnh của 800 năm trước này. Bích Dao cầm cái chuông lên, thấy quả lắc bên trong làm rất tinh xảo. Một sợi dây sắt rất nhỏ thòng xuống từ nóc chuông, mỗi lần rung lên, quả lắc nhẹ nhẹ đánh vào thân chuông, âm thanh từ đó mà ra. Đinh đai, đinh đai. Nhìn ở đôi mắt Bích Dao đầy vẻ thích thú, đúng là tâm tính thiếu nữ. Nhưng thất vọng khi nãy đã tan biến khá nhiều. Lúc này nàng xem xét kỹ lưỡng cái chuông đó, quả thật không có gì khác lạ. Nhìn rất giống một cái chuông nhỏ bình thường, được làm tinh xảo mà thôi. Nhưng mà Hắc Tâm lão nhân đem cất giấu cẩn thận và bí mật thế này.